Phòng phi chỉ ác. Xin chào các vị khán thính giả. Trên kinh Phật thường nói, vạn pháp thế gian đều là giả dối. Như trên kinh Kim Cang đã nói, phàm hệ có tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Tuy là Phật vì chúng ta nói ra chân tướng của vũ trụ nhân sanh, thế nhưng lại nói vạn pháp đều không, nhân quả thì có. Những lời nói này, hàm nghĩa chân thật của nó ở đâu? Thực tế ra mà nói, ý nghĩa của lời nói này rất sâu, rất rộng. Nếu như chúng ta chân thật thấu hiểu, thông suốt rồi, vậy thì không phải là phàm phu nữa, là cảnh giới của Phật Bồ Tát. Chúng ta nghe Phật nói pháp, mức độ chúng ta có thể lý giải đích thực là rất có hạn. Mười pháp giới, sáu cõi luân hồi, những thứ này đều là tướng trạng của nhân quả biến hiện ra. Tướng có thể thì không, sự có lý thì không. Vậy thì những sự tướng này tuy là hư vọng, Phật lại nói với chúng ta nhân quả thì có. Nhân quả vì sao mà có vậy? Chính là những chuyển biến của sự tướng này là thật. Những tiếp nối của sự tướng này là thật. Bởi vì có tiếp nối, có chuyển biến, cho nên nghiệp nhân quả báo thì rất rõ ràng. Nên gọi là nhân thiện có quả thiện, nhân ác có quả ác. Quả báo thông cả ba đời, có hiện đời. Nhân thiện ngay đời này đã tạo, thì ngay đời này có được quả thiện. Đây gọi là hiện báo. Cũng có những thiện ác ngay đời này chúng ta đã làm, ngay đời này không có quả báo, mà quả báo lại đến đời sau, kiếp sau. Việc này trong Phật Pháp gọi là sanh báo. Bạn đời sau sẽ gặp cái quả báo này. Còn có một loại nghiệp thiện ác cả đời này đã làm, mãi đến đời sau cũng chưa có quả báo. Đến đời thứ ba, hoặc là đến đời thứ tư, hoặc giả là đến ngàn vạn năm sau, hoặc giả là vô lượng kiếp sau, gặp được duyên thì quả báo này mới hiện hành. Đi đều là gọi hậu báo. Trong Phật Pháp gọi hậu báo. Nhân quả thông cả ba đời, tạo tác nhân nghiệp thì nhất định có quả báo. Nếu như nói tạo tác nhân nghiệp mà không có quả báo, vậy thì trên lý nói không thông, mà trên sự cũng nói không thông. Nhất định có quả báo. Do đó, khởi tâm đồng nghiệp của chúng ta, lời nói việc làm không thể không cẩn trọng. Trên kinh thường nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là người giác ngộ, họ lo sợ chính mình tương lai chịu ác báo, cho nên họ đoạn cái nhân ác trước, quyết định không tạo nhân ác. Do vậy mà tội chướng của họ bị tiêu diệt, công đức mới có thể được viên mãn, mới có thể tu thành Phật quả. Còn phàm phu thì thường hay tạo nhân ác. lại mong muốn không bị ác báo. Phật nói, loại tâm trạng này cũng giống như ở dưới ánh mặt trời, muốn núp đi cái bóng của chính mình vậy. Tốn công vô ích là việc nhất định không thể được. Cho nên, chân tướng sự thật, đạo lý này, chúng ta đều phải nên thể hội, nhận biết một cách sâu sắc. Sau đó, chúng ta mới biết được những lời mà Phật đã nói. Chỉ có một niệm tâm tánh là thật. Chân tâm bổn tánh. Nói đó là thật, nói nó là bổn, chính là nó vĩnh viễn không hề thay đổi. Đây là tánh của tất cả tướng, lý của tất cả sự, vĩnh hằng bất biến. Tuy là bất biến, thế nhưng nó tùy duyên. Chân tánh tùy duyên. Nó nếu như tùy theo duyên giác ngộ, vậy thì thành A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát, Phật Đà là hiện những tướng này. Nếu như nó tùy theo duyên mê nhiễm, tướng của nó hiện ra là tướng của sáu cõi luân hồi. Cho nên, tâm tánh chúng ta sẽ tùy duyên. Tùy duyên mà nói bất biến, bất biến mà nó có thể tùy duyên. Những sự lý này chúng ta phải rõ ràng, cũng phải thông suốt. Sau đó, những sự tướng trong mười pháp giới này, chúng ta liền sẽ có thể tùy tâm sở cầu. Chúng ta chọn lựa pháp giới bốn thánh là tự thọ dụng. Chúng ta cũng có thể chọn lựa sáu cõi luân hồi mà hóa độ chúng sanh. Cũng chính là thừa nguyện tái lai mà nhà Phật thường nói. Tùy loại hóa thân. Nếu chúng ta muốn độ chúng sanh cõi người, nhất định phải hiện thân tướng của cõi người. Nếu như chúng ta muốn độ chúng sanh ở cõi súc sanh, nhất định phải hiện thân tướng súc sanh. Đạo lý giống như vậy. Bồ Tát Địa Tạng muốn độ chúng sanh địa ngục, Ngài nhất định phải hiện thân tướng của địa ngục. Nếu như không hiện thân tướng giống như họ, thì không thể độ chúng sanh ở cõi đó. Vậy thì do đây mà biết, Phật Bồ Tát thì hiện ở sáu cõi, không phải họ chịu báo, là đại từ đại bi của các ngài, thương yêu những chúng sanh này, thị hiện thân Phật này, đem họ ra khỏi sáu cõi luân hồi. Đây gọi là đại từ đại bi, đây gọi là phổ độ chúng sanh. Chúng ta không dễ gì được thân người, nhất là không dễ gì nghe được Phật Pháp. Đã được thân người và được nghe Phật Pháp, phải cố gắng, nỗ lực mà tu học. Phật Bồ Tát là tấm gương cho chúng ta. Chánh đẳng, chánh giác là mục tiêu của chúng ta. Thế nhưng, chúng ta nhất định phải nên biết, phàm phu, từ vô lượng kiếp đến nay, những ác nghiệp đã tạo. Người xưa có một thí dụ là dày vượt hơn đại địa, sâu hơn đại hải. Còn ở trên kinh thì Phật đã làm một thí dụ còn hay hơn nhiều. Ngài nói, giả như những nghiệp ác mà từ vô lượng kiếp đến nay chúng ta đã tạo, Nếu như ác nghiệp có thể thích mà nói, thể thích này có nhỏ nhất, như nguyên tử, như điện tử, chỉ cần nó có thể thích mà nói, từ vô lượng kiếp đến nay, những ác nghiệp mà chúng ta đã tạo, khắp hư không cũng không thể dung chứa. Lời nói này là thật, không phải là giả. Từ vô lượng kiếp đã tạo tác những chủng tử tập khí ác nghiệp sâu dày đến như vậy. Nếu như chúng ta tu hành trong đạo Bồ Đề, nếu có thể nói là không có chướng ngại, đây là một việc không thể có được. Cho nên không luận ở thế pháp, ở Phật pháp, đại thánh đại hiền đều không thể bảo đảm tự thân họ bình bình an an cả đời. Nguyên nhân chính ở chỗ này. Vì sao họ có thể làm đến được không oán trời, không trách người, có thể an tâm tiếp nhận, chính là họ hiểu được đạo lý này. Hiểu rõ được nguyên do của nghiệp nhân quả báo. Họ thông suốt, họ không bị mê hoặc. Cho nên họ có thể an tâm nhẫn chịu, vẫn cứ có thể thành tựu đạo nghiệp. Việc này đáng được chúng ta học tập, đáng được chúng ta noi theo. Vì sao xã hội ngày nay tai nạn nhiều đến như vậy? Xét rõ ngọn nguồn là do đâu vậy? Là ở luân thường, bao gồm tất cả căn nguyên của tai nạn động loạn. Chính là nhà Phật đã nói, vạn ác dâm vi thủ, bách thiện hiếu di tiên. Hai câu nói này thật đã bới được tận gốc của đó. Cho nên đại thánh nhân của thế xuất thế gian vậy chúng ta an thân lập mạng khởi đầu từ đâu vậy? Từ ngay nơi đạo vợ chồng. Bạn xem, giáo dục mấy nghìn năm của Trung Quốc, giáo dục cổ xưa Trung Quốc chúng ta, giáo học truyền thống mãi đến cuối triều nhà Thanh, hiện tại không còn quan tâm nữa. Mấy ngàn năm giữ lấy tông chỉ này, đều tuân theo một phương hướng. Phương hướng này chính là ngũ luân thập nghĩa. Là then chốt an định xã hội. Ngũ luân thứ nhất chính là vợ chồng. Vợ chồng cùng sống trong một nhà, chính là một gian phòng. Cùng sống trong một gian phòng, bên ngoài gian phòng chính là nhà. Thành viên ở trong nhà có phu tử, huynh đệ. Cho nên nền tảng của nó là ở gian phòng, là ở vợ chồng. Hay nói cách khác, vợ chồng là nguồn gốc hạnh phúc của tất cả chúng sanh trong thế gian. Nếu như đạo vợ chồng bị phá hoại, đó chính là căn nguyên của tất cả động loạn, tai nạn xã hội. Nếu muốn cứu vãn xã hội, bắt đầu từ đâu vậy? Từ ngay đây mà làm. Thế nhưng trên toàn thế giới ngày nay, chúng ta nhìn thấy gia đình đã bị phá vỡ. Sự kiện ly hôn đã quá bình thường, xem thấy rất thường, thấy lạ mà không lạ. Vì sao có hiện tượng này vậy? Người hiện tại, người có trí tuệ chân thật ít, người chân thật có học vấn ít, không thấy được nguyên nhân này, đã xem thường mấu chốt này. Trung Quốc thời xưa, các vị đi đọc trong lễ ký, đối với lễ rất long trọng, náo nhiệt nhất chính là hôn lễ. Vì sao hôn lễ phải long trọng đến như vậy, náo nhiệt đến như vậy? Chính là nhắc nhở chúng ta phải thận trọng kết hợp. Sau khi kết hợp rồi thì không thể nào phân ly, không thể phân ly chính là duy trì an toàn xã hội. Không cho phép xã hội có động loạn phát sinh. Nếu không, nhà không thành nhà, quốc gia không thành quốc gia, thiên hạ đại loạn. Thời xưa, chỉ có kết hôn, không hề nghe nói ly hôn. Làm gì có cái việc này? Như vậy mới được. Cho nên Đại sứ Ấn Quang vào đầu năm Dân Quốc, cách chúng ta 70-80 năm trước, cả đời của lão hòa thượng tự độ độ người, giáo dục đại chúng, chính là đốn luân tận phân, nhàn tà tồn thành, chính là bốn chữ này. Bốn chữ này có thể an định xã hội, có thể tiêu diệt bao gồm tất cả tai nạn thế gian. Thế nhưng sau đại sư thì không có người đề xướng, không có người xem trọng. Luân chính là ngũ luân, đốn một luân thường. Giáo dục Trung Quốc từ xưa đến nay vậy gì vậy? Chính là dạy bạn thông suốt quan hệ giữa người và người. Điều thứ nhất chính là dạy bạn hiểu rõ đạo vợ chồng. Sau đó dạy bạn quan hệ của cha con, quan hệ anh em, quan hệ bạn bè, quan hệ quân thần, quan hệ người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Luân là đồng loại. Thân phận chúng ta là gì? Địa vị thế nào? Chúng ta phải nên dốc hết nghĩa vụ đó. Mỗi một người đều có 10 loại thân phận này. Bạn ở trong gia đình, bạn là một người chồng. Đối với vợ của bạn, bạn là thân phận trượng phu. Vợ đối với trượng phu là thân phận của người vợ. Bạn phải làm hết bổn phận chức trách của mình. Bạn đối với phụ thân của bạn là thân phận của con cái. Bạn đối với con cái của bạn là thân phận của người cha. Đối với huynh trưởng của bạn, bạn là thân phận của người em. Đối với em trai em gái, bạn là thân phận của huynh trưởng. Ở trong xã hội, bạn có một phần công việc. Đối với lãnh đạo công ty của bạn, bạn là thân phận của cấp dưới. Đối với thuộc hạ mà bạn lãnh đạo, bạn là thân phận của lãnh đạo. Bạn phải biết được bạn ở thân phận nào, thì bạn cần phải làm nghĩa vụ của thân phận đó. Bạn phải làm tốt cái phần công việc của chính mình. Phật dạy chúng ta tác sư tác phạm. Thầy là gương tốt cho đại chúng. Hành vi làm việc của chúng ta phải làm mô phạm cho đại chúng. Con người này gọi là Phật Bồ Tát. Còn nhà Nho dạy bảo mọi người tác thân, tác quân, tác sư. Nhà Nho gọi là quân thân sư. Ý nghĩa của ba chữ này cùng với trong Phật Pháp gọi là tác sư, tác phạm là hoàn toàn giống nhau. Chúng ta từng ở nơi đây tổ chức qua một lần diễn giảng chuyên đề. Nói rõ, vì sao hiện tại con cái rất khó dạy, học sinh vì sao khó giáo dục, công dân vì sao khó hướng dẫn. Mấu chốt vấn đề là do đâu vậy? Chính là không thể làm đến được quân thân sư. Giáo dục của Phật Đà vì sao hôm nay tệ đến như vậy? Cùng với tinh thần cơ bản của Thích Ca Mâu Ni Phật là hoàn toàn trái ngược. Nguyên do từ đâu mà ra vậy? Chúng ta không hiểu được tác sư tác phạm. Đem tinh thần mô phạm của 53 vị đồng tham trong Kinh Hoa Nghiêm hoàn toàn phế bỏ đi, thì sao Phật giáo không suy chứ? Không những suy, còn có thể bị hủy diệt ở thế gian này. Việc này chúng ta phải nên thông hiểu. Cho nên Đại sư Ấn Quang đề xướng đốn luân tận phân, nhàn ta tồn thành. Bốn chữ này là vô cùng quan trọng. Chúng ta phải nhất định hiểu được tận bổn phận của chính mình. Bổn phận làm việc làm được tốt rồi, không có công lao, không làm tốt thì bạn có lỗi. Vì sao làm tốt mà không có công vậy? Việc nên làm mà, thì sao có thể tính công? Hiện tại người làm được chút việc tốt đều cảm thấy đáng được kiêu ngạo. Có gì đáng được kiêu ngạo đâu? Bạn phải nên là tốt. Phải nên ngày ngày cầu tiến bộ, càng ngày càng làm được tốt hơn. Nhà Nho gọi là ngày mới càng mới, nhà Phật gọi là tinh tấn. Bạn phải nên làm. Bạn làm không được tốt thì bạn có tội, bạn có lỗi lầm. Phải biết tận hết bổn phận của mình. Thế nên ta phát tâm xuất gia. Xuất gia là một loại, luân chính là một loại. Vậy xuất gia là để làm gì? Nối huệ mạng Phật, giáo hóa chúng sanh. Cho nên Phật Pháp là sư đạo. Phát tâm xuất gia chính là trong xã hội có một số thanh niên lập chí từ nơi công tác giáo dục này. Cả đời đi làm một vị lão sư tốt đi dạy học. Người xuất gia là từ nơi nghề nghiệp này. Ở tại gia, từ nơi công tác giáo dục, đại khái là dạy học ở trong trường, nó có một phạm vi. Người xuất gia giáo hóa chúng sanh không có phạm vi. Cho nên chúng sanh chính gọi là đối tượng giáo hóa. Phạm vi này thì rất rộng, không có hoàn cảnh nhất định, không có thời gian nhất định, không có đối tượng nhất định. Do đó, phạm vi Phật giáo hóa rất là rộng lớn. Chúng ta phát tâm làm công việc này. Làm cái công việc này, ba nghiệp, thân, ngữ, ý của chúng ta đều phải làm gương tốt cho đại chúng trong xã hội. Cho nên, Phật ở trong Kinh Vô Lượng Thọ dạy bảo chúng ta khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Chúng ta có làm được không? Phải thật làm. Miệng không nói lời ác, không nói lỗi người. Bạn xem, ngay đến thánh nhân quân tử của thế gian, gặp phải người hãm hại, đều không có ý nghĩ báo thù, đều không có ý nghĩ oán hận, huống hồ là người học Phật. Người khác quỷ báo, người khác hãm hại, chúng ta tiếp nhận, không ôm hận. Vì sao có tình huống này chứ? Chúng ta hiểu rõ là do nghiệp nhân quả báo từ vô lượng kiếp đến nay. Nghiệp nhân trong đời quá khứ đã tạo, quả báo này ngày nay đương nhiên phải gánh chịu. Những cái quả báo này, cái nợ này xem như kết thúc, xóa sạch một lần. Lần sau gặp lại những người này thì họ sẽ không quỷ bán nữa. Đã trả rồi. Nếu như khi chúng ta nhận quả báo này còn có oán hận, vậy thì phiền phức này không nhỏ. Đời đời kiếp kiếp sẽ phải báo thù lẫn nhau, không hề ngừng dứt. Đây là việc người ngu mới làm, không phải là việc của người có trí tuệ làm. Người có trí tuệ, cái nợ này đến đây phải trả xong. Tất cả đều nghĩ là đang trả nợ. Cho nên, không oán trời, không trách người, không hề có chút tâm oán hận. Thường giữ gìn chính mình, thanh tịnh, bình đẳng giác. Bao gồm tất cả tai nạn, gặp phải tất cả họa hại, đều là an tâm nhận chịu. Đây là chúng ta nhận được giáo huấn của Phật. Nhàn tà tồn thành. Nhàn là ngăn ngừa. Ngăn ngừa tất cả tà tri tà kiến. Ngăn ngừa tất cả tà hạnh. Chúng ta phải nhận biết. Phải biết dự phòng. Tồn thành. Không luận là đối với người, với vật, với gì, chúng ta phải dùng tâm chân thành, phải dùng tâm thanh tịnh, phải dùng tâm bình đẳng, phải dùng tâm giác ngộ, phải dùng tâm từ bi. Chúng ta dùng cái tâm như vậy để tiếp nhận đối vật xử lý công việc. Đây chính là ý nghĩa của nhàn tà tồn thành. Có thể cả đời gìn giữ nguyên tắc này. Trong khoảng sát đa cũng không rời khỏi, cũng không vượt khỏi. Đời này mới chân thật được gọi là người tốt. Ấn Tổ nói với chúng ta, giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Ở sau cùng, tôi thêm vào một câu, làm người tốt. Ba câu trước làm được rồi, chính là làm người tốt. Người tốt nhất định có quả báo tốt. Quả báo tốt, cho dù không ở đời này, đời sau hay đời sau nữa, nhất định có báo tốt. Trong tâm chúng ta, vì sao không được tự tại? Vì sao không được an lạc vậy? Dùng cái căn bản này, để vào Phật Pháp. Phật Tổ dạy chúng ta đừng làm các việc ác, nhưng làm các việc lành, giữ tâm mình trong sạch là lời chư Phật dạy. Ba câu nói này, đừng làm các việc ác, tiêu chuẩn của thiện ác, phạm thì những việc có tổn hại cho xã hội, tổn hại cho tất cả chúng sanh, nhất định không làm. Đó là ác. Phạm hay những việc có ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh, chúng ta nhất định đi làm. Nhưng làm các việc lành, đây là tiêu chuẩn của thiện ác. Nếu như y theo lời giáo huấn của Phật càng tốt. Căn bản giới điều của Phật có 10 thiện, có 10 ác. Cái gì là 10 ác? Phật dạy chúng ta, thân chính là thân thể tạo tác, sát sanh, trộm cắp, dâm dục. Đây là 3 ác của thân, không nên làm. Nếu như không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, đây gọi là 3 thiện của thân. Ngược lại việc ác là thiện. Miệng chỉ là lời nói, dòng ngữ là ác, hai lời là ác, hai lời là khiêu khích phải quấy, ác khẩu là ác, lời nói thô lỗ, nói lời hại người. Ý ngữ là ác. Ý ngữ là lời nói bóng bẩy ngọt ngào, lừa gạt chúng sanh. Ngược lại, không vọng ngữ, không hai lời, không ác khẩu, không thêu dệt, đây là 4 thiện của miệng. Trong ý, trong suy nghĩ, tham, sân, si là ác. Ngược lại không tham, không sân, không si, đây chính là thiện. Cho nên chúng ta phải rời xa 10 ác, gắn tu 10, đó chính là đừng làm các việc ác, nhưng làm các việc thiện. Đừng làm các việc ác là tuyệt đối không tạo 10 ác nghiệp, nhưng làm các việc thiện nhất định lấy 10 thiện này làm giới luật, chăm chỉ cố gắng mà tu tập. Giữ tâm mình trong sạch, trong điều này có định, có huệ. Hai câu phía trước, đừng làm các việc ác, dưới tiểu thừa trong nhà Phật chỉ thiện cho riêng mình. Đừng làm các việc ác là chỉ thiện cho riêng mình, nhưng làm các việc thiện là gồm việc thiện trong thiên hạ. Đây là giới. Chỉ thiện riêng mình, thông thường chúng ta gọi là giới tiểu thừa. Nhưng làm các việc thiện là giới đại thừa, giới Bồ Tát. Để thêm vào giữ tâm mình trong sạch, thì trong đó có định, có huệ. Mục đích của chúng ta là tu tâm thanh tịnh. Sau đó, quyết định niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vậy mới có thành tựu viên mãn. Tại vì sao không dạy chúng ta học các pháp môn khác? Ở vào thời đại hiện tại này, Đại sư Ấn Quang cách chúng ta gần 100 năm. Không xem là quá xa. Ở trong mắt của Đại sư, Thời đại này của chúng ta, tu học các pháp môn khác rất khó thành tựu. Thực tế mà nói, vào thời nhà Đường, cách chúng ta khoảng hơn 1.300 năm. 1.300 đến 1.400 năm. Vào lúc đó, Đại sư Thanh Lương đã nói, lời nói này là ở trong Hoa Nghiêm Sớ Sao. Ngài nói, người học ba thừa, có nhân không quả. Câu nói này, chúng ta không thể xem thường mà lướt qua. Người học ba thừa chính là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa. Những người tu hành này, họ có thể chứng được Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, vẫn là có nhân không có quả. Cái quả mà Đại sư Thanh Lương đã nói là gì vậy? Quả là Pháp giới nhất chân. Nếu như bạn không thể giảng sanh đến thế giới Hoa Tạng, bạn không thể siêu diệt 10 pháp giới mà sẽ đến pháp giới nhất chân, đều là không có quả. Trong 10 pháp giới không có quả, 6 cõi thì không cần phải nói. Làm gì có quả? Do đó, chư Phật Bồ Tát đều khuyên chúng ta niệm Phật giảng sanh thế giới Cực Lạc. Tại vì sao vậy? Giảng sanh thế giới Cực Lạc là có nhân có quả. Cực Lạc là pháp giới nhất chân, nó không phải 10 pháp giới. Cho nên sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là có nhân có quả. Thế nhưng nếu bạn không cầu giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, muốn sanh thế giới Hoa Tạng, vậy thì rất khó. Bạn phải đoạn kiến tư phiền não, phải đoạn trần sa phiền não, còn phải phá vô minh phiền não. Việc này thực tế ra mà nói, không phải phàm phu chúng ta có năng lực làm đến được. Chúng ta phải rõ ràng, phải thấu hiểu. Còn tu học của Bồ Tát nhất định là xây dựng trên nền tảng của nhị thừa. Người nhị thừa tu học nhất định là xây dựng trên nền tảng của nhân thiên. Nền tảng tu hành của nhân thiên thừa nhất định là xây dựng trên nền tảng luân thường. Cho nên, đốn luân tận phân, câu nói này vô cùng là quan trọng. Đại căn đại bổn của thế xuất thế pháp. Cho nên, Ấn Tổ mới nói, Ngài nói, cho dù là tổ Phật tái lai, chúng ta thường nói người tái lai, chư Phật Như Lai, muốn hiện thân ở trong xã hội hiện tại này của chúng ta, họ nhất định cũng sẽ nói đốn luân tận phân. Tất nhiên cũng là khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tuyệt đối cũng không đề xướng các pháp môn khác. Tại vì sao Đại sư Ấn Quang khẳng định nói như vậy? Cách nói này có rất nhiều người hoài nghi. Đó có phải tất cả những gì Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói đều không cần đến, chỉ riêng lấy pháp môn tịnh độ này của ông? Các pháp môn khác đều không truyền chăng? Người đưa ra ý kiến này rất nhiều, có thể nói là quá nhiều. Lời của họ nói có đúng không vậy? Không thể nói không đúng. Có chính xác không vậy? Chưa chắc chính xác. Tại sao chưa chắc chính xác? Bạn nhất định phải hiểu. Chư Phật Bồ Tát nói pháp, họ căn cứ cái gì? Căn cứ vào thời tiết nhân duyên. ở vào lúc nào, nói pháp gì, đối với hàng chúng sanh nào thì nói loại pháp đó. Chúng sanh thế giới ngày nay là căn tánh gì? Nói tất cả Phật Pháp Đại Tiểu Thừa khác đều phải đoạn phiền não. Lý Pháp Tiểu Thừa ra mà nói, sơ quả Tiểu Thừa phải đoạn 88 phẩm kiến hoặc của ba cõi. Họ có thể đoạn được hay không? Giả như nói một phẩm kiến hoặc họ cũng không đoạn được, ngay đến quả Tu Đà Hoàn cũng không thể chứng được, huống hồ A-la-hán. Kiến tư phiền não còn không thể đoạn, làm sao có thể chứng quả vị Bồ-Tát? Bạn đối với hạng người nào để nói pháp? Nếu như căn tánh của mỗi một người đều giống như Ngài Huệ Năng tổ thứ sáu của Thiền Tông, vậy thì có thể không cần nói đến tịnh độ, chỉ nói thiền là tốt rồi. Là họ căn tánh hạng nào? Căn tánh của chúng ta không như Đại sư Huệ Năng, không thể so sánh với người. Bạn xem thấy, khi Ngài gặp Ngũ Tổ, Ngài đã nói với Ngũ Tổ, trong lòng đệ tử thường sanh trí tuệ. Chúng ta nghĩ xem, nếu như chúng ta gặp được Ngũ Tổ, nhất định là nói, trong lòng đệ tử thường sanh phiền não. Trong lòng đệ tử thường sanh vọng tưởng. Vì làm sao được? Trong tâm của bạn thường sanh vọng tưởng, thường sanh phiền não. Phật Pháp Ba Thừa không độ được bạn. Bài thuốc của Phật Pháp Ba Thừa sẽ không có hiệu dụng, không ích gì với bạn. Do đó, phương thuốc sau cùng, thuốc A Già Đà. Món thuốc này, vì sao có hiệu dụng vậy? Nó không cần phải đoạn phiền não, gọi là đới nghiệp giảng sanh. Một phẩm kiến tư phiền não chưa đoạn, cũng có thể vượt khỏi sáu cõi, vượt khỏi mười pháp giới, mà chứng được pháp giới nhất chân. Cho nên câu nói này của Ấn Tổ rất khẳng định, như đinh đóng cột, không chút nghi ngờ. Chư Phật Bồ Tát nếu như là người tái lai, khi đến nơi này nhất định đề xướng tịnh độ, nhất định sẽ không đề xướng các pháp môn khác. Cách nói này của Đại sư Ấn Quang tôi đồng ý. Tôi hoàn toàn khẳng định tiếp nhận, không hề nghi ngờ. Ngài nói đó là sự thật. Trong thời đại này, chúng sanh khu vực này bị cái bệnh này, nhất định phải dùng loại thuốc này. Cho dù là đại phu như thế nào đến nơi đây, nhất định sẽ dùng thuốc giống như vậy. Bởi vì chỉ có phương thuốc này mới hiệu dụng. Cho nên, Phật nói Pháp. Pháp cách nói như thế nào? Các vị phải thông hiểu. Nhất định phải khế cơ, khế lý. Khế lý chính là nhất định dẫn dắt chúng sanh siêu diệt sáu cõi, chứng được Phật quả viên mãn, gọi là khế lý. Khí cơ là gì? Nhất định phải thích hợp với trình độ của họ, thích hợp với hoàn cảnh sinh hoạt hiện tiền của họ. Họ tu học dễ dàng, không khó. quyết định có được hiệu quả. Cho nên, chúng ta niệm Phật giảng sanh, các vị phải ghi nhớ bốn câu phía trước của Ấn Tổ. Bốn câu nói đó là nền tảng. Nếu như bốn câu trước không làm được, cả đời niệm Phật cũng không được giảng sanh. Đây chính là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói, người niệm Phật nhiều, người giảng sanh thì ít. Tại vì sao người niệm Phật nhiều đến như vậy không thể giảng sanh? Họ không làm đến được đốn luân tận phân. Họ không làm đến được nhàn tà tồn thành. Họ không làm đến được đừng làm các việc ác, dân làm các việc thiện. Họ không làm. Bốn câu nói này là nền tảng. Nếu chúng ta muốn ngay trong đời này có được thành tựu, nền tảng nhất định phải tu cho tốt. Do đó, có một số đồng tu học Phật, đồng tu trẻ tuổi đến nói với tôi, họ muốn ly hôn. Tôi liền sẽ mắng họ. Vì sao bạn lại có ý nghĩ như vậy? Có việc gì mà bạn không thể vượt qua? Tiên sinh không tốt, cha mẹ chồng không tốt, đặc biệt là cha mẹ chồng khó ở. Bạn không học Phật, vậy thì tôi không nói. Bạn đã học Phật, thì bạn phải biết quan hệ giữa người và người. Các người cùng ở với nhau một ngày cũng tốt, một giờ cũng tốt, một đời cũng tốt, đều là nghiệp duyên trong đời quá khứ. Không có duyên, đối diện cũng không gặp. Đã có duyên nghiệp với nhau rồi, thì phải thừa nhận. Ác duyên cũng phải nhẫn chịu. Khó nhẫn chịu là do chính bạn không có trí tuệ. Khó nhẫn có thể nhẫn. Bạn phải nên nơi nơi đều nhắc nhở chính mình. Lỗi lầm không ở người khác. Lỗi lầm là ở chính mình. Lục Tổ Đại Sư nói rất hay. Nếu là người chân chính tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Giữa mẹ chồng nàng dâu sống với nhau, con dâu học Phật phải thường nghĩ mẹ chồng không có lỗi. Lỗi lầm là chính mình. Nếu như bạn có thể thường nghĩ như vậy là bạn chân thật hành Bồ Tát Đạo. Mỗi giờ mỗi khắc sửa đổi tự làm mới, thì bạn có thể giải được oan kết từ trong đời quá khứ. Cứ thường cảm thấy bà ấy không đúng, ta thì không có lỗi, cái kết này càng ngày càng chặt thêm. Đời đời kiếp kiếp trở lại báo thù không hề ngừng dứt, oan oan tương báo. Tại sao không chịu tháo bỏ cái kết vào lúc này? Nếu bạn có trí tuệ thì sẽ đem cái quan trái này giải tỏa. Sau khi giải tỏa rồi thì là pháp quyến. Từ quyến thuộc quan gia biến thành pháp quyến. Bạn nói xem chị tốt dường bao. Chân thật là tự độ độ người. Đây là sự nghiệp của Bồ Tát. Nếu như bạn gặp phải hoàn cảnh này, bạn phải nên hiểu đó là bạn đang hành Bồ Tát Đạo. Bạn tu hành gọi là chân tu. Tu hành không phải mỗi ngày tụng kinh lễ Phật, gõ lấy mỏ gỗ. Vậy thì không phải. Đó là biểu hiện của sự tu hành, dáng vẻ bên ngoài. Thực chất chính là ngay trong cuộc sống thường ngày, ngay trong đối nhân xử thế, đem ân ân oán oán từ vô lượng kiếp hóa giải. Đây gọi là chân thật tu hành. Không chỉ chính mình ngay trong một đời này vượt khỏi sáu cõi, siêu diệt mười pháp giới, vãng sanh tịnh độ, bất thoái thành Phật, cũng phải đem quan gia trái chủ này của bạn mỗi mỗi đều khuyên tỉnh ngộ, giúp đỡ họ niệm Phật vãng sanh bất thoái thành Phật. Lòng đại từ đại bi của bạn hiện rõ ra ngoài. Bạn nói xem những quan gia thế chủ này có thể độ được họ không? Nhất định có thể độ. Vì sao có thể khẳng định có thể độ vậy? Ở trên kinh Phật thường nói Phật không độ người không có duyên. Họ có duyên với bạn. Cái duyên này, thiện duyên cũng tốt, ác duyên cũng tốt, đều là có duyên. Do đó thiện duyên cũng có thể độ, ác duyên cũng có thể độ. Chỉ cần có duyên nhất định được độ. Cho nên mọi người nhất định phải nên hiểu, chúng ta bao gồm tất cả mọi người đều là quy tội cho người khác, quy tội ở bên ngoài là lỗi lầm lớn nhất của chính chúng ta. Cả đời này chính chúng ta tu hành không thể thành công, bệnh căn bệnh gốc chính ngay chỗ này, mà không biết được lỗi lầm không ở bên ngoài, lỗi lầm đều ở ngay chính ta. Bạn có thể quay đầu nhìn lại, cho nên quay đầu là bờ. Quay đầu là phản tỉnh. Đây là bạn đã giác ngộ. Bạn đã khai ngộ. Sau khi bạn có thể phản tỉnh, mỗi niệm sửa đổi tự làm mới. Mỗi niệm nỗ lực hướng thiện. Đây gọi là chân thật tu hành. Phật Pháp chân thật lợi ích chúng sanh. Chính ngay ở chỗ này mà cầu. Phải chân thành, phải cung kính. Nếu như bạn chân thành đến tột điểm, cung kính đến tột điểm, chữ kính này là kính người, kính việc, kính vật, kính nghiệp. Bạn liền có thể toàn bộ đạt đến được. Toàn bộ đạt được chính là minh tâm kiến tánh mà trong giáo hạ nói. Bạn liền có thể minh tâm kiến tánh. Nếu như mỗi niệm đều cảm thấy chính mình không có lỗi, lỗi lầm đều là ở người khác, đi là đặc biệt sai lầm. Thực tế ra, trong Phật Pháp gọi là thế gian chỉ có hai hạng người không có lỗi. Hai hạng nào vậy? Một hạng là chư Phật Như Lai không có lỗi lầm. Nói cho các vị nghe, Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn lỗi lầm. Chư Phật Như Lai không có lỗi lầm. Ngoài ra một hạng nữa, chính mình cả thân lỗi lầm, không thừa nhận chính mình lỗi lầm. Người đó không có lỗi. Phàm phu ngu si, họ không thừa nhận. Ngoài hai hạng người này ra, ai mà không lỗi? Cho nên, nếu như có được lợi ích lớn hay nhỏ, đều ở thành kính. Tâm thành kính lớn, lợi ích mà bạn được sẽ lớn. Tâm thành kính nhỏ, lợi ích mà bạn được nhỏ. Không có thành kính, thì thứ gì cũng không có. Đây là Ấn Tổ nói, một phần thành kính được một phần lợi ích. Mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Một tí cũng không giả. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy chúng ta huệ dĩ chúng sanh chân thật lợi ích. Vì chúng sanh được lợi ích chân thật chính là dạy chúng sanh dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi đối nhân sự thế tiếp vật. Chính là cái ý như vậy. Sau đó, ngay trên sự tướng, bạn mới nhìn thấu buông xuống. Nhìn thấu là triệt để thấu suốt, buông bỏ là tâm thanh tịnh, một bụi trần cũng không nhiễm. Bạn mới có thể trải qua được tự tại, mới có thể tùy duyên, niệm Phật thì nhất định giảng sanh. Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết. Chúng ta chỉ giảng tới đây. Cảm ơn các vị đã đón xem. Phật giáo là giáo dục, không phải là tôn giáo, cũng không phải là triết học. cẩn dịch vọng Tây cư sĩ thực hiện sau ngày 20 tháng 12 năm 2008. Người đọc Phật tử Quảng Tâm từ Như Chiếu. Kỹ thuật thu âm vọng Tây. Phát tâm cúng dường cho công tác phiên dịch và lồng tiếng do sư bà Ni Viện Kiều Đàm. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.